thứ năm sau Chúa Nhật 27, mùa thường niên, bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Malachi. Malachi chương 3 câu 13 đến câu 20a. Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại ta. Đức Chúa phán: Thế mà các ngươi lại bảo: Chúng tôi có nói gì chống lại Ngài đâu? Các ngươi nói: Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan người, nào ích lợi chi? Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc, phải những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ tự tác Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì. Bây giờ những người kính sợ Đức Chúa sẽ nói với nhau: Đức Chúa đã để ý và người đã nghe. Một cuốn sổ được viết trước nhan người, ghi tên những kẻ kính sợ Đức Chúa và tôn kính dân người. Vào ngày ta hành động, chúng sẽ thuộc về ta như sở hữu riêng. Đức Chúa các đạo binh phán: Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình. Bây giờ các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ người. Vì này ngày ấy đến đốt cháy như hỏa lò, mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ tiêu rụi chúng. Đức Chúa các đạo binh phán: Không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào, nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ dân ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Đó là lời Chúa. Phục tay người đặt tin tưởng nơi Chúa.
Phục tay người đặt tin tưởng nơi Chúa.
Phục tay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngao mang kiêu căng, nhưng vui tu với lệ luật Chúa, nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày.
Hôm nay người đã tin lời nơi Chúa.
Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa qua chỗ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn ta. Người như thế làm chi cũng sẽ thành.
Phục tay người đặt tin tưởng nơi Chúa.
Ác nhân đâu được vây, chúng các nào vò trâu cho tôi vây. Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.
Cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có người bạn lỡ đường ghé lại nhà và tôi không có gì để dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà đáp lại: xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng tất cả rồi, các con cháu tôi lại đã ngủ cùng chung giường với tôi không thể thức dậy lấy bánh cho anh được đâu. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần đến, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên thầy bảo cho anh em hay, anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa mở cho. Ai trong anh em có một người cha mà khi con cái xin cá lại lấy đá hay rắn mà cho nó ư? Hoặc nó xin trứng lại cho nó con bò cạp ư? Vậy nếu anh em vốn là kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người hay sao? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa nghe con, lời khen Chúa.
Chủ đề giáo lý dựa vào các bài học hôm nay, giáo hội muốn chúng ta xác tín rằng cầu xin chính là chúng ta làm vinh hiển Thiên Chúa. Chúng ta nhớ ngày hôm qua Tuyết Mừng đã đọc lại kinh này cha mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ. Và cái lời đầu tiên trong khi này cha là: chúng con này xin cho danh Thánh Cha vinh hiển. Vậy thì tiết mục hôm nay tiếp ngay sau đoạn hôm qua là Chúa dạy chúng ta xin Chúa cách nào, xin Chúa cách gì để danh Chúa được vinh hiển đây. Chúng ta tìm hiểu ví dụ ngôn trong tiết mừng hôm nay, Luca chương 11 từ câu 5-13 nói về một người có khách đến nhà nửa đêm, không có gì để đãi người khách ấy, phải qua lối xóm để xin mượn đỡ ba cái bánh về đãi khách ghé nhà qua đêm. Thì qua cái dụ ngôn này là Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hai điều tối ưu quan trọng trong khi chúng ta cầu xin để chúng ta làm vinh hiển Chúa. Hai điều đó, thứ nhất là chúng ta phải xin cho đồng loại được thuộc về Chúa. Điều thứ hai là khi cầu xin thì chúng ta hãy tin tưởng là Chúa nhận lời, phải ban ơn cho chúng ta, không phải vì chúng ta xin hay là đáng thương, mà ban vì danh dự Ngài. Đó là cái điểm quan trọng. Trở lại điểm thứ nhất, hãy xin cho đồng loại được thuộc về Chúa. Dù muốn kể một người ban đêm có khách đến nhà vào lúc nửa đêm, không có gì đãi cả, sang là lối xóm vay ba chiếc bánh về đãi khách. Thì chúng ta hiểu ba chiếc bánh đó chính là bí tích khai tâm. Người Công giáo phải xin cho anh em mình đầu tiên được ơn Chúa cứu độ nhờ họ lãnh bí tích khai tâm, tức là thánh tẩy, thánh thêm sức và thánh thể. Ba cái bí tích đi liền với nhau gọi là bí tích khai tâm. Ba bí tích này nói lên sự kết được mật thiết với Chúa Kitô là đầu, đồng thời cũng kết được với mọi thành phần trong hội thánh là phần thân thể của Chúa Kitô. Vì thế một người lớn tuổi 18 trở lên mới theo đạo thì phải bạn luôn ba bí tích đó một lúc để họ chọn vẹn thuộc với Chúa, đi liền với nhau. Còn con nít ấy, vì nó chưa ý thức cho nên chỉ cho nó thách tẩy và rước lễ thôi. Vì nó lớn lên 18 tuổi nó ý thức hơn với ba. Chứ còn đúng ra hiệp thông với Chúa hay được ơn cứu độ trọn vẹn là phải một người khi theo đạo phải lệnh ba bí tích bao một lúc. Một linh mục ban bí thánh tẩy đương nhiên là được quyền ban bí thêm sức. Bình thường thì linh mục không được ban bí thêm sức đâu, vì thêm sức là do giám mục ban. Nhưng mà nếu mà đức giám mục không cho linh mục cái quyền này thì làm sao đức giám mục có đủ điều kiện để đi các xứ? Mỗi một khi có người tân tòng lừa tội thì đức cha này đến ban thêm sức đức cha cũng làm được. Cho nên đức giám mục mới cho các linh mục khi cả bí tích thánh tẩy cho người lớn được thường quyền để ban bí tích thêm sức, nó đi liền với nhau. Cho nên cha nào không hiểu, không nhớ rõ về luật này hay về điểm giáo lý này thì nhiều khi cha nó bảo thôi tôi ban bí tích thánh tẩy thôi, phải đợi đến tháng tới hay là cuối năm đức cha về ban thêm sức cho các em thiếu nhi trong xứ, rồi lúc đó thì đưa lên cho đức cha thêm sức là sai. Cha nào để như vậy là sai. Vì được quên rồi thì phải ban ngay. Khi đã nhận bí tích thánh tẩy là họ được lấy những bí tích thêm sức ngay, rồi sau đó cho rước lễ và là bí tích khai tâm. Cho nên người bạn nửa đêm đi xin ba vay ba cái bánh là chúng ta hiểu thời gian hội sơ khai á, thánh lễ chỉ được cử hành ban đêm, nửa đêm cử hành lễ, và các bí tích là ban trong thánh lễ. Đấy. Cho nên người bạn nửa đêm đi vay ba cái bánh chính là muốn nói với chúng ta là khi chúng ta đi lễ xin Chúa cho những người thân quen của mình. Đây là ba người khách đến nhà đó. Đấy, đối với người khách đến nhà là người thân quen của mình, cái người gần mình nhất. Xin người kia xin vay ba cái bánh thì mình đến dâng lễ xin Chúa cho người thân quen của mình được sớm lãnh nhận bí tích khai tâm, thánh tẩy thêm sức và thánh thể là như thế. Và khi một người đã được lãnh nhận bí tích khai tâm này thì quả thật là đã làm ứng nghiệm hay là đã thực hiện được cái lời cầu nguyện danh Chúa được hiển vinh, là cái lời mở đầu cái đại trang danh Chúa được hiển vinh. Điểm thứ hai, khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải có những điều kiện gì? Thì dựa vào tin mừng hôm nay, Chúa đòi chúng ta khi cầu xin với Chúa điều gì thì chúng ta phải có lòng kiên nhẫn, tin tưởng hơn cái người đi đến nhà bạn vay ba chiếc bánh. Cho nên nếu chúng ta so sánh cái người này đi xin bánh, đi vay bánh nơi nhà bạn so với việc chúng ta xin ơn cứu độ, xin cho bạn mình được thuộc về Chúa khi họ được lãnh những cái tinh tâm khai tâm, thì chúng ta thấy nó khác xa nhau hẳn. Tức là điều thứ nhất, người lối xóm này đi vay bánh nơi một phạm nhân. Thua xa, chúng ta đến với Chúa xin ơn cứu độ cho anh em mình, mà xin với một đấng yêu thương. Ngài không cho vay mà phải cho luôn. Chúa không cho ta vay ơn, cho mà phải cho luôn. Còn người kia vay bánh phải trả. Điều thứ hai là chủ nhà khi có người gõ cửa vay bánh thì ông đã ngủ rồi. Khác xa khi chúng ta đến với Chúa, không bao giờ Chúa ngủ, mà lúc nào Chúa cũng làm việc. Doanh 5 chương 17 Chúa Giêsu nói cha ta luôn làm việc chứ không có ngủ. Điểm thứ ba là người chủ nhà lúc đầu không muốn ra khỏi giường để lấy bánh cho người kia vay. Khác hẳn cũng như thua xa Thiên Chúa là đấng luôn luôn sẵn sàng ban ơn cho con cái mình. Ngài bảo cha mẹ các ngươi tuy là rất ác mà còn lo cho con của tốt lành. Thiên Chúa là yêu thương, sao Thiên Chúa lại thua cha mẹ các ngươi? Đấy, người chủ nhà không muốn bỏ dậy lấy bánh thì đã thua người cha mẹ luôn luôn đáp ứng nhu cầu của con, mà càng thua hơn nữa Thiên Chúa thương chúng ta hơn cha mẹ thương chúng ta. Điều thứ tư, chủ nhà bắt đầu quyết đã nói với người gõ cửa là tôi ngủ và con cái tôi nó ngủ cả rồi không dậy được đâu, tức là phải chối không muốn cho ông vay bánh. Nhưng mà cái người ở ngoài cứ gõ cửa hoài, biểu tình ngồi nhà ngồi lì ở cửa, nó cứ gõ cửa. Thế là cái người nằm trong giường chủ nhà nó miễn cưỡng thức dậy để đi lấy bánh cho người bạn vay, miễn cưỡng mà đi thôi chứ mà vì thương, cho là vì chủ nhà khỏi bị quấy rầy. Khác hẳn và thua xa Thiên Chúa, ở nơi Chúa không bao giờ có sự thay đổi. Thiên Chúa là đứng có, nghĩa là lúc nào đến với Chúa xin gì thì Chúa cũng ok. Chúa không có no, xin gì Chúa cũng gật đầu hết á, Chúa không có lắc đầu. Chúa là đứng có, chứ không phải giống như cái ông chủ nhà chứ không rồi lại có. Chúa khác, lúc nào cũng có. Thánh Phaolô nói ở thư thứ hai Côrintô chương 1:20 tất cả những điều thiện nào ở nơi Thiên Chúa đều là có ở nơi Đức Giêsu. Cứ đến với Chúa Giêsu thì mọi điều tốt lành ở nơi Thiên Chúa lúc nào cũng có, cũng ở bên trong, chứ không giống như cái ông tiên không rồi để có, mà đã không rồi để có thì có cho cũng là không sung mãn. Điều thứ năm, ông chủ nhà cho bánh không phải vì thương mà là để khỏi bị quấy rầy. Không cho con nó, cho nó mượn nó quấy rầy, nó có cửa không ngủ được. Thu xa, chúng ta đến cầu xin với Chúa cho mình cũng như đồng lại được ơn cứu độ thì Ngài không phải cho chúng ta vì bị quấy rầy mà vì xót thương chúng ta. Vì xót thương chúng ta, nhất là thương những người sống trọn đạo với Chúa. Mà bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe sách Malachi chương 1 câu 17 đã xác định như vậy. Và đặc biệt hơn nữa chúng ta hiểu rằng Chúa Chúa không phải ban cho chúng ta vì thương chúng ta mà thôi, mà ban cho chúng ta vì danh dự của Chúa nữa. Thánh Kinh 143-42 câu 11 này. Mà cho vì danh dự thì vượt đi chúng ta hơn là chúng ta mơ ước. Tôi nói thí dụ cho vì danh dự thì nó khác cho vì xin và cho vì thương ấy. Ví dụ như một người con trai cả của một đôi vợ chồng ngày đi lấy vợ, thì anh ấy nói với ba má anh là con biết giờ làm ra đồng tiền khó khăn và vật giá thì đắt đỏ, nếu mà ba má tổ chức đám cưới cho con giống như người khác sợ gánh nặng cho ba má, và biết ba má không tiếc con cái gì, nhưng mà ba má đâu có tiền đâu, ba má lại phải giải lương đi mà vay công ngân nợ để mà tổ chức đám cưới cho con, thôi thì con thấy tội nghiệp. Cưới rồi ba má cứ phải cong lưng kéo kề trả nợ, tốt nghiệp ba má đã lớn tuổi rồi, thôi để thì cho chúng con hôm nay đến nhà thờ sau lễ cưới, ai đi dự lễ cưới cầu cho đôi bạn chúng con thì sau lễ con sẽ mời những người thân quen đi dự lễ cưới đi ra quán phở, mỗi người tô phở, thế là xong. Ở trên tàu có làm vậy, nghèo quá làm vậy chắc chắn đứa con không phải vì thương bố mẹ mà nói như vậy, bố mẹ nhận lời mà đức mà chắc chắn ba má sẽ quọng lên khi mà con coi thử ba má như vậy hả? Ba má không tổ chức lễ cưới cho chúng con như người khác được thì cũng tương đối, còn vì danh dự của ba má đấy chứ, danh dự của ba má đấy, họ hàng bên nội bên ngoại rồi bạn bè khách khứa khắp nơi, ta nhìn vào đâu có được, đâu có thể lấy xong rồi con bảo thôi ra tiệm phở, cái mặt mũi của ba má rồi buồn cho chết chấu cái mặt, không làm được đúng không, vì danh dự thôi. Ba má có đi vay công mình nợ cũng làm không bằng người ta nữa, không đến nỗi thua kém đó, cho vì danh dự Chúa cho chúng ta vì danh dự của Chúa thì chúng ta khỏi phải xin. Nên thưa Phaolô nói trong thư Ê-phê-sô chương 3:20, Chúa cho chúng ta hơn lòng chúng ta mong ước. Điều thứ sáu, ba chiếc bánh vay mượn đưa về cho khách dùng đó, thì khách có ăn ba chiếc bánh đó rồi khách cũng chết. Thôi sai chúng ta xin Chúa cho đồng loại mình được thuộc về Chúa nhờ lãnh ba cái vinh thánh tẩy thêm sức thánh tẩy, thì người đó được sống đời đời, sống một sự sống với Thiên Chúa, một sự sống dồi dào như Thiên Chúa, đến nỗi đồng hóa với Chúa Giêsu. Chứ đâu phải chết đâu. Ba cái bánh kia vật chất ăn nó chết, nhưng mà ba cái bánh thánh phải thêm sức thánh tẩy nuôi sống đời đời, có một sự sống giống Thiên Chúa tuyệt vời. Cho nên khi chúng ta cầu xin, chúng ta không được hiểu là ta cứ kêu gào van lơn thật lớn tiếng dài lời rồi Chúa không muốn, Chúa cũng phải cho, vì chúng ta cứ quấy rầy Chúa làm bương đầu nhức óc Chúa thì Chúa cho nó rồi đi. Có nhiều người nghĩ như vậy đấy. Đấy, có nhiều người nói với tôi là thưa cha, tự nhiên con đâu có cho con chó con ăn đâu, nhưng mà nó cứ cào cửa thì con mới cho nó ăn, nó không cào cửa con đâu cho nó ăn. Tôi đã ăn được 12 giờ đêm chăn cơm gần ăn xong là cho cào cửa, là phải nghĩ đó, thôi mình bớt đi cái gì để đắt cho nó, không ăn hết phần của nó thì người ta bảo đấy, nếu
con chó nó không tỏ cái giống, nó đòi ăn, chủ không cho nó ăn. Thì bây giờ cũng vậy, con có khóc mẹ mới cho bú chứ. Mình cứ phải nói, xin một lần không được xin nhiều. Chú nhức đầu, chú chốt ruột, không phải cho. Hoàn toàn là sai. Suy nghĩ như vậy là sai về Thiên Chúa. Nhớ cái nguyên tắc thần học thế này, chúng ta được dựng nên giống Thiên Chúa, chứ Thiên Chúa không giống chúng ta. Người ta cứ bảo chúng ta được, không được lấy đi suy nghĩ của mình mà gán cho Thiên Chúa. Mình thế nào Chúa y như vậy, không được, không được, hoàn toàn sai, sai đức tin. Mà phải nói rằng Chúa thế nào tôi cố gắng giống được bao nhiêu hay bao nhiêu. Ta giống Chúa chứ chung chúng ta. Thế thì nhiều người cứ lấy cái ý của mình, lấy cái tình cảm của mình, lấy cái quan điểm của mình mà nói rằng à, con cái nó có khóc mẹ mới cho bú, mình phải xin Chúa mới cho. Con cái nó xin ít lần mình chưa cho, nó xin riết rồi cũng phải cho, mình cứ xin nhất định Chúa cho. Hoàn toàn là sai. Cho nên chúng ta phải hiểu là Chúa muốn chúng ta xin với Chúa cái điều gì thì phải kiên nhẫn, tin tưởng, cậy trông nơi Chúa. Đừng thua cái người đi xin bánh. Người đi vay bánh, vay ở nơi một phàm nhân, người kia không muốn thương, không muốn cho, mà người ta còn kiên nhẫn. Tại sao ta biết Thiên Chúa thương chúng ta, ban cho chúng ta hớt lòng mong ước, Chúa cho về danh dự, mà chúng ta lại thiếu kiên nhẫn, thiếu tin tưởng, thiếu cậy trông? Đấy, đây là vấn đề. Tức là đã xin rồi, nhất định Chúa nhận lời. Chúa hứa điều đó mà Marco 11:24, mọi điều chúng con cầu xin cứ tin là đã được và sẽ thấy tặng. Cho nên cái ơn nào chúng ta xin càng lâu thì ơn đó Chúa ban, khi Chúa ban ơn càng lớn. Cái ơn nào chúng ta càng xin trong nước mắt thì cái ơn đó càng vĩ đại. Chúng ta cứ nhìn đời sống của bà Monica. Bà chỉ xin Chúa cho con là Augustine theo đạo để nó đỡ phá làng phá xóm vì nó tật xấu lắm. Tại vì Augustine không có đạo. Bà chỉ xin Chúa rồi con nói với nó, dạy nó nghe con. Càng dạy điều tốt nó càng phá hơn. Con chỉ mong thôi bây giờ Chúa cho nó học đạo, nhờ nó học giáo lý, nhờ nó đi lễ, Chúa ở với nó để Chúa uốn nắn, Chúa gìn giữ nó. Con thì bất lực rồi. Cho nên con xin Chúa cho con theo, xin Chúa cho Augustine sớm theo đạo. Mà hơn 30 năm bà cứ khóc đêm ngày xin Chúa cái điều đó. Bà xin điều tốt mà sao Chúa lại không cho? Xin tư ơn. Bà đâu có biết được hơn 30 năm là Chúa nhận lời đâu. Mãi đến trước giờ chết được 2 ngày đó, thì bà ấy mới nhận được cái thư con bà ấy 2 ngày sau được rửa tội. Thế nên bà ấy mừng quá đến dự lễ rửa tội cho của con. 2 ngày sau bà ấy bị trúng gió rồi về với Chúa. Xem là Chúa có thể có tin xin cho con theo đạo vào mấy chục năm, Chúa mới cho. Dù Chúa có cho con phải theo đạo như thế mà nó không cân xứng với khó nhọc, với đau khổ trong suốt mấy năm. Nhưng mà ai dè khi bà ấy qua đời rồi thì Augustine đi tu làm linh mục, làm giám mục và trở thành thánh tiến sĩ của thánh. Rồi hội thánh cũng phong cho Augustine, Monica làm thánh bổn mạng các bà mẹ công giáo. Thì quả thật những ơn sau khi bà ấy qua đời, bà ấy không có xin, bà ấy đâu có xin cho con phải làm linh mục đâu. Đã càng không bao giờ nghĩ đến con mình được làm giám mục và càng không thể bao giờ nghĩ tới mẹ con mình làm thánh. Thấy chưa? Vậy mà khi Chúa ban ơn lớn như vậy, cho nên phải tin, phải cậy trông, phải phó thác. Lúc này Chúa chưa cho, lúc khác. Tháng này chưa cho, tháng sau. Năm này chưa cho, năm tới. Đời này chưa cho, đời sau. Và càng lâu thì ơn càng lớn. Đấy, đức tin cầu giáo dạy như vậy. Đấy là cái sự kiên nhẫn
mà Chúa bảo đừng thua cái bà, cái người đi xin bánh ban đêm. Người ta còn phải kiên nhẫn đi xin một phạm nhân không biết thương người mà cũng kiên nhẫn. Chúa thương chúng ta quá đi, mà tại sao không kiên nhẫn? Cho nên tiếc rằng trong thực tế nhiều khi chúng ta không xin ơn cho kẻ ác trở về với Chúa, mà chúng ta lại xin Chúa dâng kẻ ác cho đáng đời đáng tội đó. Mình muốn điều đó, nhưng mà nhìn vào những đứa ác, nó thành công hơn mình, nó may mắn hơn mình. Cho nên để trả lời cái vấn nạn này, bài đọc sách Malachi chúng ta vừa nghe ở chương 3, từ câu 13 đến câu 20, tác giả nói rằng vào ngày kết chung sẽ thấy lửa phừng phừng như hỏa lò thiêu rụi tất cả những kẻ kiêu ngạo, những đứa bất lương, những đứa phi pháp, không để lại cho chúng một rễ, một cành nào cả, mà chia hết. Đó, ngày kết chung hay là ngày qua đời mới thấy. Còn ngày ấy, tất cả những ai kính sợ danh Chúa sẽ được rạng sáng như mặt trời, mang theo tia sáng chữ này mọi bệnh tật. Thì đến ngày kết chung hay đến giờ chết, khi gặp Chúa rồi mới biết rằng kẻ ác khổ thế nào, người công chính hạnh phúc làm sao. Còn bây giờ chúng ta đừng thấy những người gian ác được may mắn mà chúng ta cho rằng Chúa lại thương những người gian ác, còn người công chính xem ra như Chúa không thương, rồi nản chí để không còn đủ lòng tin tưởng trông cậy để cầu xin với Chúa nữa. Nhất là chúng ta biết rằng ơn Chúa ban cho chúng ta về ơn cứu độ là ơn nhân không, ơn nhân không là không do công nghiệp của mình, không do đạo đức của mình, không do cái gì hết, mà là do lòng thương xót, do công nghiệp của sự sống mà chúng ta được cứu độ thôi. Cho nên nếu đây chúng ta đọc bài năm trắng, Paulo lên tiếng trách nhiều người trong giáo đoàn Galat ở thư chương 3 câu 1 câu 5, vì nhiều người trong giáo đoàn Galat tự hào mình là dòng tộc Abraham này, mình đã cắt bì này, mình đã giữ luật Môi-se này, đó là lý do mình được lên công chính, mình được Chúa thương. Một ông Phaolô bảo sao anh ngu xuẩn vậy. Tôi hỏi anh em đã được nhân được thần ký hay thánh thần vì lý do anh em giữ lề luật, hay là vì anh em tin vào tin mừng chúng tôi đáo giảng? Tức là có thánh thần này nhờ cậu, nhờ họ tin vào lời tin mừng các tông đồ đáo giảng, chứ không phải là giữ luật Môi-se. Không có công gì để mà làm theo luật để mà được cứu độ, nhờ tin vào lời tin mừng các tông đồ đạo giảng thôi. Thế mà hiện nay trong anh em có người cho rằng trong chúng tôi nhờ cắt bì để thuộc về dòng giống Abraham, đó là dòng giống được Chúa chúc phúc đấy. Tôi tự hào chúng tôi đã cắt bì là dòng giống Abraham và chúng tôi đã trở nên công chính bởi vì chúng tôi giữ luật Môi-se. Phaolô bảo sao mà ngu vậy, anh em đã khởi sự nhờ Chúa Thánh Thần khi đã nhận ý thức thức tẩy, chứ không phải vì anh em được nên công chính, được ơn cứu độ nhờ cắt bì để rồi anh em tiếp tục trong xác thịt. Lý do là hãy diện mình được liên hệ với xương thịt dòng máu của Abraham. Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, nay anh em lại uổng công, lại phải tin vào Chúa Kitô để biết ơn Chúa là ơn nhân không, mà anh em cứ kệ dựa vào mình là dòng giống Abraham. Sai, Vậy Đấng đã rộng ban Chúa Thần cho anh em và thực hiện những phép lạ kỳ diệu nơi anh em, có phải là vì anh em giữ những lời luật của Môi-se dạy không? Hay chính vì anh em được phép lạ đó là nhờ anh em tin vào tin mừng chúng tôi rao giảng? Phao-lô nhé, cái ơn được cứu độ đầu tiên là tin vào lời tin mừng hội thánh rao giảng, chứ không phải là do luật Môi-se hay là các vị thuộc cha ông này hoặc bất đơn vị bảo thêm, không phải thế đâu. Cho nên chỉ có những người nhờ tin vào Chúa khi được nghe hội thánh rao giảng tin mừng, họ mới được ơn Chúa cứu độ, được trở nên công chính và được sinh lại là con Thiên Chúa. Những người ấy mới có thể cất lên lời cầu ở trong Luca chương 1:68: chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel đã viết thăm cứu chuộc dân ngoài. Vậy chúng ta phải kiên nhẫn và xin Chúa ban Chúa Thánh Thần, xin Ngài mở lòng trí con để con lắng nghe lời con yêu dấu của Chúa. Là câu tôi có đi cùng chúng ta phải đọc, đó là lời kết thúc Chúa nói về dụ ngôn người xin bánh. Chúa bảo Ngài không thể không ban Thánh Thần cho những kẻ đối xin Ngài. Ban Thánh Thần trọn vẹn là đã được lãnh nhận bí khai tâm, chúng ta được đón nhận Thánh Thần trọn vẹn, và chỉ những người đó mới cảm nghiệm được cái lời Thánh Vịnh 40 hay 39 câu 5. Đáp ca chúng ta mới đọc đấy: phúc thay ai đặt niềm tin tưởng ở nơi Chúa.